정사법들함다일라함다일도두두비가안맥벌라이나딱띠는이제어디공통감정에넣어줄때가nó được tới đâu nó còn ra tiếng nó tới đó đấy mấy bà cũng hoa đấy đó cái trời mùa đông này bắt đầu qua mùa đông thì nó có hơi trở trời kính thưa toàn thể các Phật tử bà con ở trong cái vùng chùa Thiền Minh Thiền Viện của chúng ta A Di Đà Phật
chứng minh sau một tháng trời, tỉnh đầu huyện người hướng chứa Phật, cha hội, hòa thượng, bác sở, sinh an, phục sinh, kỷ độ, Phật sự, viên thành và cao niên hạ lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chúng Nhân.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là cái bữa đầu tiên thì cái lớp hướng dẫn tu học ở chùa Thiên Minh cho tới hôm nay là lần thứ 14. Thì các Phật tử ở trong cái vùng của phường Phước Bình, quận 9 này, bữa nay là cái ngày đầu tiên câu hỏi về trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh tại giảng đường của trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh để học tập cái lần đầu tiên tại trường Phật học. Thì các Phật tử đã có lòng tặng hoa cúng dường cho thầy, rồi có lời cảm niệm nói lên tấm lòng vui mừng đối với Phật Pháp Tăng Tam Bảo, rằng là ở cái khu đất chùa Thiên Minh trước kia, giờ gọi là Thiên Minh Thiền Viện, thì nó cũng vậy thôi, nó có tính cách là nhắc nhở cho cái việc tu hành. Chứ còn Thiên Minh Thiền Viện hay là chùa Thiên Minh nó cũng không khác gì, cũng là cái tôn chỉ của đạo Phật cả. Thì hôm nay các Phật tử lần thứ nhất mà được học ở trong một cái giữa đường khang trang, các Phật tử tỏ cái lòng là vui mừng để thưa lên với thầy, rồi tặng hoa cúng dường. Thì tôi xin cảm ơn tấm lòng của chư liệt vị Phật tử, và cũng mong rằng là các Phật tử được Bồ Đề Tâm Kiên Cố, Phước Huệ Trang Nghiêm để chúng ta tiếp tục học nữa và học mãi cho tới khi nào chúng ta được giải thoát về giác ngộ, thì chừng đó chúng ta mới làm mãn cái nguyện. Thì tôi xin có lời cảm ơn toàn thể chư liệt vị A Di Đà Phật. Và nhân đây tôi cũng xin thông báo một cái ý kiến là cái giảng đường của chúng ta từ hôm khai giảng hôm ngày 19 tháng 10 âm lịch, thì bữa 21 nhằm ngày thứ hai, ngày 19 là thứ bảy, thì ngày thứ hai đó là cái trường Phật học đã bắt đầu hoạt động. Nhưng tới bữa nay là hơn một tuần rồi. Thì trước đây á, là cái trường Phật học là đặt tại mượn cái mặt bằng của chùa Vĩnh Nghiêm, Ngài là giảng dạy cho tăng ni sinh trẻ. Rồi mỗi ngày chủ nhật á, hơn 30 năm nay, thì tôi có giảng cho cái lớp Phật tử tại gia ở tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm vào mỗi sáng 8 giờ sáng ngày chủ nhật. Thì ngày chủ nhật vừa rồi thì các Phật tử ở dưới đó cũng nhớ cái ngày học, và Phật tử cũng thấy rằng sự học là cần thiết, cho nên là hôm đó, hôm chủ nhật rồi đó, các Phật tử đó cũng lên đây đầy đủ, cũng gần đây cái giảng đường. Thì hôm nay tôi thông báo cho các Phật tử ở cái vùng của chùa ta là nếu như các vị mà có điều kiện, có thời giờ, có sức khỏe, thì xin mời là các vị cái ngày chủ nhật đó, 8:30, hồi trước kia là tôi giảng ở dưới là 8 giờ, mấy chục năm rồi, nhưng mà bây giờ thì có cái số Phật tử ở trung tâm thành phố cũng khá đông, vì đường xe lên xuống có khi một hai lần lên xuống xe, cho nên là tôi dời lại thành bây giờ là mình giảng bắt đầu mình làm việc là 8:30. Vậy thì các Phật tử, tôi nhắn gửi tất cả Phật tử trong cái vùng của cái quận chính của ta, cũng như là anh em bạn bè của các Phật tử ở trong quận chính ở phường Phước Bình này, có quen với bà con Phật tử nào mà người ta có cái tâm mộ đạo thì cũng nên truyền cái tin đó cho bạn bè bà con mình biết, để một là theo học cái lớp bồi dưỡng tu học này vào cái ngày 6:30 tối rằm và tối mùng 1, và cái ngày mỗi chủ nhật vào 8:30 thì các Phật tử có thể đến dự nghe thông thả, không có chuyện gì trở ngại hết. Đó là tôi xin thông báo cái ý như thế. Ngay các Phật tử ở đây mà ngày chủ nhật muốn vào nghe cũng thông thả tự nhiên bình thường. Rồi tôi xin hỏi một ý nữa, là cũng có người ta nói, có bà con ta cũng có ý ta nói, vậy thì hai lớp, lớp rằm và mùng 1 có thể sắp nhập vào cái lớp cũ vào cái ngày chủ nhật 8:30 ngày chủ nhật như thường lệ trước nay có được không? Thì cái ý đó cũng là một ý hay. Nếu như bà con ở đây mà tháp tùng vào học với cái lớp kia, cái lớp mà 8:30 mỗi ngày chủ nhật đấy, thì cũng là một cái hay. Tôi cũng tiếp nhận cái ý đó, nay tôi trình cho bà con ở đây. Tuy nhiên là nó có cái này, là cái lớp giáo lý mà mỗi ngày chủ nhật đó, nó không phải gì giống như giáo lý của chúng ta học ở đây. Bởi vì cái kinh điển mà tôi giảng ở chùa Vĩnh Nghiêm mà 30 năm nay đó, thì người ta nghe cả 10 bộ kinh, hơn 10 bộ kinh, gần cả ngàn cái băng cassette rồi. Nổi cái kinh Đại Bát Niết Bàn mà tôi giảng vào ngày chủ nhật hiện giờ đây nè, là đã tới cái băng cassette rồi, là cái kỳ là 262, tới kỳ 262 nổi kinh Đại Bát Niết Bàn không ạ. Còn các cái bộ kinh khác mà tôi giảng từ lâu đó thì nó gần cả ngàn. Do vậy mà cái giáo lý nó có mới, tức là thấp hơn. Còn cái giáo lý mà học lâu năm nhiều bộ kinh đó, thì giáo lý nó sẽ sâu hơn. Do vậy mà tôi có cái nghĩ rằng là nếu bà con mà vận động anh em, chị em, thân bằng quyến thuộc mà đến đến dự trong cái khóa bồi dưỡng tu học này đó mà được đông hơn thì nó đỡ, nó xứng đáng, nó lợi ích nhiều cho bà con. Việc làm của tôi nó đem lại cái kết quả rộng hơn, lớn hơn thì càng quý. Chứ tôi cũng không muốn bỏ bớt cái buổi giảng của bà con ở đây, là vì buổi giảng này là có thể là chúng ta bắt đầu nói những cái cần thiết, những cái dễ dàng, những cái khởi tu, bắt đầu là trên bước đường là tu học, mà chưa đi sâu vào giáo lý lắm. Do vậy mà tôi cũng nghĩ rằng là bà con mà nếu vận động mà kêu gọi bà con ở trong cái vùng của mình á đông hơn đó, thì tôi vẫn tiếp tục. Tối chủ nhật thì tối đông, càng đông thì càng quý. Nó không có, nó xứng đáng cho cái công cực khổ. Và bà con đi học đông á, cái lợi lạc chung cho trong xóm, trong làng của mình nó cũng vui hơn. Thì đó là có cái ý mới mà tôi vừa nghĩ ra thì thông báo cho bà con để ý cái đó. Mình mời bà con xung quanh, nếu bà con là đạo Phật thì mình mời, mời nói cho rõ rằng là đạo Phật á, muốn tu đạo Phật là phải học, chứ tu đạo Phật mà không học thì mình tu không có trúng. Mình tưởng rằng mình tu đạo Phật mà kỳ thật là mình tu không có trúng đạo Phật. Do vậy cho nên là cái người mà gọi là theo đạo Phật thì nhiều, mà cái người mà nhờ cậy được cái sự an lành, sự hạnh phúc thì không có được bao nhiêu. Mà nếu mà tu mà có học thật sự, các vị sẽ được cái kết quả an lành, hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình và cho cả xã hội nữa. Vì vậy cho nên là đệ tử mà mình gọi là đệ tử Phật thì mình phải động viên nhau, sắp tấn nhau, nhắc nhở nhau phải học Phật. Mà cái danh từ của nhà Phật gọi là tam huệ học. Phật tử nào cũng phải ứng dụng cái tam huệ học, tức là văn nhi tư, tư nhi tu. Nếu Phật tử nào cũng phải nghe, cũng phải học. Nghe học rồi suy nghĩ, suy nghĩ cái lời Phật dạy, cái lời Thầy nói mà nó phù hợp, nó đúng với chân lý, nó không có quan đường, nó không có nguyễn hoặc, nó không có mê tín, nó không có dị đoan, nó không có lạc lõng, nó phù hợp chân lý. Nếu ứng dụng những điều đó thì đem lại cái kết quả an lạc hạnh phúc. Thì mình suy nghĩ mình thấy được như vậy rồi đó, thì mình mới bắt đầu mình ứng dụng, mình thực hành, gọi đó là tu. Nói một cách khác là phải nghe, phải học. Nghe học rồi suy nghĩ, suy nghĩ thấy đúng rồi mình mới tu. Cái cách học Phật của người đệ tử Phật là phải như vậy. Cho nên là nên động viên, nên mời mọc bạn bè, thân nhân, quyến thuộc của mình. Người nào, kể cả các em mà cỡ mười mấy tuổi mà biết nghe, cũng khuyến cáo các em đi nghe, các cháu đi nghe. Còn những người lớn thì nghe rồi từ từ rồi mình sẽ được lợi ích lớn lắm, chứ không phải là giống như mình tu mà không học đâu. Tu không học cái lợi ích không có lớn. Đó là những cái điều mà tôi thông báo với chuyên vị Phật tử. Bây giờ đi vào cái nội dung tu học của chúng ta. Tôi mong rằng là các vị nghe rồi các vị suy nghĩ rồi ứng dụng thực hành, tức là văn như tư, tư như tu đó. Thì còn cái điều nào mà mình nghe, mình suy nghĩ mà nó chưa có phụng, nó chưa có rõ ràng, thì các vị cứ tự tiện hỏi. Đây, bây giờ nó có cái micro này nè, các vị hỏi dễ lắm. Các vị có thể đứng ở dưới đó, không phải cần lên cao. Các vị hỏi, rồi đương nhiên là tôi phải có cái bổn phận phải trả lời. Cho nên học như vậy là lợi dữ lắm. Bây giờ thì đi vào cái chương trình học. Hôm nay thì tôi nói những cái điều, những cái bài mà nó gần gũi với những người Phật tử mà biết tụng kinh. Biết tụng kinh và bắt đầu những cái bài kể, mà bắt đầu vào để tụng kinh, như là bài Tán Phật, rồi bài Quán Tưởng Niệm Phật, Quán Tưởng Phật. Thì tôi đã giới thiệu nay là tới lần thứ đã 13 lần rồi. Thì hôm nay là tôi giới thiệu về thừa cho các vị. Trên cái quá trình mà học Phật của chúng ta đó, nó cũng giống như là ta học ở thế gian vậy đó, cái chương trình học Phật của ngoài đời vậy đó. Mới học thì mình phải học lớp 1, rồi lên lớp 2, lên lớp 3, lên lớp 4, lên lớp 5, đại để nó như thế. Rồi vừa xong lớp 5 rồi thì mình học cấp 1, cấp 2, rồi cấp đại học, ví dụ như vậy. Thì học Phật cũng vậy. Trong đạo Phật nó có cái từ gọi là thừa. Các vị học là các vị phải biết rằng là mình đang học cái thừa nào, cái giáo lý đó thuộc về cái thừa nào, rồi cái khả năng của mình tu tập, mình tu cái thừa nào thì nó phù hợp, mà còn cái thừa nào mình nghe thì nghe mà làm thì chưa nổi. Do vậy cho nên là mình phải học vấn đề thừa. Thì hôm nay tôi nói với các vị, tôi giới thiệu về thừa cho các vị. Ở trong đạo Phật nó có cái từ Phật giáo á, Phật giáo nó có ngũ thừa. Ngũ thừa, chữ thừa có nghĩa là cái cổ xe. Ở ngoài thì mình học ví dụ như là cấp 1 thì nó học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, thì gọi là 5 lớp cấp 1. Còn Phật giáo thì nó cũng có 5 thừa, nó giống như là 5 cấp, 5 lớp vậy đó. Chứ không phải là mình tu càng tu cái nào cũng được, trúng cái nào cũng được. Thì mình tu mà trúng cái nào cũng được, nên nhiều khi nó không trúng cái nào hết á. Giống như là mình học vậy, mình phải học dần xuôi, rồi phải học dần ngược, rồi mới đọc chữ, rồi tập viết, rồi tính tả, rồi tính sửa chữ, rồi mỗi ngày nó mỗi đẹp. Thế thì cái học Phật nó cũng giống như vậy. Thì trong đạo Phật nó có cái từ ngũ thừa Phật giáo, là Phật giáo nó có 5 cái thừa, tức là 5 cấp bậc. Chữ thừa là cái cổ xe, nhưng mà mình có thể nói là 5 cấp bậc cũng được, mà mình nói chữ thừa là cái cổ xe, là cái nghĩa đúng của nó là cổ xe. Cái cổ xe để nó có ý nghĩa là cái cổ xe để nó chuyên chở chúng sinh, nó chuyên chở con người, Ví dụ như mình là một cái loài động vật cao cấp, là một con người, mà mình muốn cho cái giáo lý này mà nó chuyên chở mình á, mình học cái nguồn giáo lý để cho nó chuyên chở mình, để chỉ làm tròn cái nhân phẩm, cái tư cách của một con người ở trong xã hội. Một con người có nhân phẩm, có tư cách, có giá trị, có an lạc, có hạnh phúc ở trong xã hội, ngang bằng đó thôi. Thì mình học nhân thừa Phật giáo. Thì mình phải học rồi nhân thừa Phật giáo, rồi mình tu tập trong cái phạm vi của nhân thừa Phật giáo. Thì chữ thừa đó có nghĩa là mình học cái giáo lý đó, đó thì cái cổ xe đó, đó nó chở, nó đưa mình tới cái địa vị, cái nhân phẩm của một con người có tư cách, có giá trị, có phẩm chất, được mọi người trong xã hội thương yêu, kính mến, mà mình có an lành, hạnh phúc. Thế là mình học cái nguồn giáo lý đó, đó mình gọi nó là nhân thừa Phật giáo. Tức là mình đi vào cái cổ xe để nó chở mình đi vào cái địa vị của một con người trong xã hội, của người tốt trong xã hội. Đấy, thế là mình học nhân thừa. Nhân thừa Phật giáo mình thấy mình học qua rồi, học qua cái nhân thừa rồi, bây giờ mình muốn tiến lên, mình mua cái vé, mình lên cái xe thứ hai. Nó giống như mình mua cái vé, mình mua từ đây đi ra tới Long Thành là một vé, mà muốn đi ra tới núi Thị Lãi thì mình phải mua cái vé thứ hai để mình bước lên chiếc xe thứ hai. Thế thì là cái xe thứ hai đó, tức là mình phải học thiên thừa. Thiên thừa là cái cổ xe mà nó chở mình đến cái địa vị, cái nhân phẩm, cái tư cách của một người mà hưởng cái phước báo ngang bằng với trời. Mình là trời. Mình tu mình có thể hưởng phước báo ngang bằng trời, và mình là trời. Cái đó phải học lại. Chứ tôi nói như vậy là các vị nghe có người là không hiểu tôi nói cái gì. Chứ sự thật là vậy đó. Mình mua cái vé xe nhân thừa, nó chở mình tới nhân thừa được, thì mình mua cái vé xe thiên thừa, nó cũng chở mình thành trời được. Cái chiếc xe thiên thừa nó chở mình thành người trời, an hưởng cái hạnh phúc an lành là cõi trời. Cái đó phải học đó. Không học nghe không biết. Nghe không biết rồi mình khinh mình lắm, mình tưởng đâu mình là cái người bình thường, tầm thường hoài, không phải vậy. Mình có quyền làm trời, sống an vui, hạnh phúc, bằng trời, là trời là mình. Cái đó phải học đó. Đó là cái thừa thứ hai, tôi gọi là thiên thừa Phật giáo. Rồi mình tu thiên thừa rồi, mình chưa thấy bằng lòng. Cái phước bao ngàn bằng với cõi trời này mình chưa bằng lòng. Bởi vì kinh Phật á, kinh điển của Phật nói rằng cái phước báo mà mình hưởng được ngàn bằng trời đó, có an lành, có hạnh phúc, có sung sướng hơn là nhân thừa, hơn là người không tu. Nhưng mà nó còn ở trong cái vòng, trong cái vòng tròn ta gọi là lục đạo luân hồi. Cái vòng tròn vậy nè, nó có sáu cái cửa, sáu cái cảnh. Đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, Atula, trời. Nó ở trong cái vòng tròn đó. Thì trong cái vòng tròn đó, nó có sáu cái cảnh giới, sáu cái cuộc sống của sáu loài người đó. Từ là trời, là người, là Atula, là trời, người Atula, rồi ngạ quỷ, là địa ngục, rồi súc sanh nè. Sao cái hàng người đó ở trong cái vòng tròn đó, không ra khỏi cái vòng tròn đó được. Thì đạo Phật gọi là lục đạo luân hồi. nó luân hồi trong sáu cái cảnh giới đó. Dù là mình hưởng được cái phước báo ngang bằng với trời, nhưng mà một lúc nào đó đó mình có thể lúc quay trở ngược lại, mình trở thành ra sống bằng cái sống ngạ quỷ. Có thể như vậy, từ trời nó tụt xuống ngạ quỷ, giống như mình quánh cờ quan đi lên gần tới trần chánh, gần tới gì đó, như gần tới để nó tụt xuống, giống như chơi cờ cá ngựa cũng vậy. Mình lên gần tới cao rồi cái nó tụt xuống, nó có quyền tụt xuống. Thì tu mà tu thiên thừa đó thì nó thành trời rồi đó, mà lâu lâu nó tụt xuống cái là thành ngạ quỷ, có khi nó tụt xuống cái là thành súc sanh, thì có khi nó tụt xuống cái là địa ngục, sống trong địa ngục luôn. Rồi có khi nó tụt xuống cái là từ trời nó tụt xuống là làm ngang bằng cái kiếp sống của con người. Rồi có khi là A-tu-la, ngược lại có khi là con người. Tôi là tu thiếu thừa, có khi mình là chỉ là còn con người thôi, mà nó vươn lên, nó vượt lên ở thành trời, hưởng phước báo của cõi trời. Đấy, có khi là mình là người thuộc về ngạ quỷ địa ngục, nhưng mà mình cái tu á thì nó vọt lên trên, nó thành người rồi thành trời. Nhưng mà ngắt có cái là khi thành trời rồi có thể nó tụt xuống ngạ quỷ địa ngục xuất sanh lúc nào đó, do mình bất giác, mình vô minh, mình không còn làm chủ cái tâm của mình nữa thì nó tụt xuống. Đấy, cho nên là cái tu thiên thừa đó nó cũng có cái hạnh phúc lớn chứ không phải là nhỏ, nhưng mà nó còn bị lọt rớt lên xuống qua lại trong sáu cái đường đó, là gọi là lục đạo luân hồi, tức là nó xoay dần, nó rớt qua rớt lại rồi lên rơi xuống. Do vậy mà cái người đệ tử Phật, người ta có điều kiện, người ta tu nhân thừa, người ta tu thiên thừa, mà ta chưa chịu, bởi vì nó còn rất lẫn quẩn trong sáu đường đó. Vậy thì phải làm sao? Muốn ra khỏi cái vòng tròn mà sáu đường đó, thì mình phải tu thanh văn thừa. Phải tu thanh văn thừa. Thanh văn thừa là cái cỗ xe này á, nó chở mình đi, nó chở mình lên chứng được cái quả giải thoát, cái quả giải thoát giác ngộ của cái bậc A La Hán. Thành ra cái người mà tu cái thừa, mua giống như mua cái vé mà lên cái xe thanh văn á, để được cái chứng cái quả là hết đó, thì phải tu cái thanh văn thừa. Thanh văn thừa là cái quả tổng đỉnh của cái quả thanh văn đó, là cái địa vị a la hán. Cho nên là các vị Phật tử mà có tụng kinh ở đây, như Thiện A Dân nhất thời Phật tại xá diệu quốc, kỳ thọ cấp của động viên giữ đại sĩ cao tăng thiên nhị bá ngũ thập nhân giai trị đại a la hán, chúng sở trị thức trưởng lão các lợi phất ma một kiền liên ma ca diết ma ca diên, đây những cái tên của những ông đó là đại a la hán hết. Những ông đó hàng ngày vẫn đi khất thực, vẫn tọa thiền, vẫn tu tập, nó giống như con người mình vậy thôi, chứ nó không có gì ghê gớm gì hết á. Nó giống như mấy ông lục viên đi khất thực vậy đó. Việt Nam mình có lúc cũng có cái phái khất sĩ đi khất thực đó, nhưng mà bây giờ thì không còn khất thực nữa. Ở Cầu Viên, ở Thái Lan, ở Lào ta còn đi khất thực. Thì cái hình thức đó, hình thức của ông sư sãi mà đi khất thực đó, thì những cái bậc a la hán người ta ăn mặc kiểu như vậy, rồi ta đi khất thực như vậy, mà những người đó mà ta học đúng rồi đó là ta tu cái giáo lý đúng rồi đó là ta thành a la hán quả. Nói một cách khác, là cái người mà muốn tu thanh văn thừa đó, để mà ra khỏi cái vòng tròn lục đạo luân hồi như thiên thừa đó, thì phải tu tu học địa thanh văn thừa. Người đó phải là người xuất gia, xuất gia tu học mới thành a la hán quả được, mới học cái giáo lý thanh văn thừa, tu thanh văn thừa. Đó là cái thừa thứ ba. Do vậy cho nên là tôi nói cái này Phật tử để ý ra. Tôi biết tôi nói có gì khó nghe lắm, bởi vì tôi giảng là ba chục năm mà đề tài chưa cạn kiệt, có nghĩa là giảng hoài được hoài mà. Do vậy cho nên là những cái lớp học mới là có nhiều cái các chị khó nghe lắm, nghe chưa hiểu. Nhưng mà lần này chưa hiểu thì lần sau, lần sau chưa hiểu nó nghe nhiều lần nó mới hiểu được. Cho nên những cái từ của bậc học mình làm sao mình hiểu dễ dàng được. Thế thì là muốn tu mà được cái quà là hớn là phải xuất gia. Mà xuất gia đó thì theo tiểu thừa đó, chứ thừa tôi nói nãy đó, theo tiểu thừa tức là cái thừa nhỏ, cổ xe nhỏ đó, thì họ tu học theo cái phái của Campuchia, của Lào, của Thái Lan, của Myanmar. Thì cái giáo lý đó là giáo lý của người tiểu thừa. Còn như ở Việt Nam ta đó, các ông sư mà tôi dạy đây nè, đó là những thầy sa di đó, những vị sa di ni đó, đó là những người là xuất gia đó, mà mới bắt đầu vào cái xuất gia tu học như vậy, thì mới làm cái giáo lý của thanh văn thừa mới được. Mà nếu tu tốt thì sẽ thành a la hán quả. Tất nhiên là có những người mà tu dở, tu không tốt thì nó cũng rơi vậy, nó rơi trở thành người không đi nổi, không leo cái dốc núi đó để lên nổi cái núi, thì nó cũng tuột xuống dưới chân núi như vậy. Chứ không phải người nào xuất gia rồi cũng lên được tới cái đỉnh núi để thành a la hán quả hết. Cho nên là còn cái người nào mà thật sự mình đi con đường mà mua cái vé xe, mình đi vào cái thừa mà thanh văn thừa đó là không đi xuống rồi nè. Tu theo pháp đó mà tu cho tốt, tu cho chân chính cho tốt, đủ khả năng thì nó đi lên quả là hơn, chứ nó không có tụt xuống. Do vậy cho nên là cái đó phải xuất gia tu khó hơn, mà muốn thành a la hán quả, muốn vượt ra luân hồi sinh tử sáu cái nẻo như tôi nói hồi nãy đó, thì phải tu xuất gia. Mà xuất gia ngang đó rồi nó thành cái quả gì a la hán thôi, chứ mình đòi nữa không được. Đòi nữa thì phải có điều kiện khác, phải tu mình mua vé xe khác. Tôi nói như vậy để tôi nhắc bà con ta là nhiều khi mình tại gia mà mình đòi nhiều quá. Mình là người Phật tử tại gia, lẽ ra mình học nhân thừa, hoặc là mình khá hơn, mình tu học thiên thừa, mình tu trong phạm vi đó, mình yêu cầu cái chỗ đó thôi. Nhưng mà bà con ta đấy, có khi yêu cầu nhiều quá. Nói nào là mình muốn thành Bồ Đề, thành Pháp, nào là mình muốn được Niết Bàn, thanh tịnh như chư Phật cái kia đó. Thế thì cái đó không có. Tôi nói cái đó các vị đừng có thất vọng. Tôi nói như vậy mới là nói chân lý của đạo Phật đấy. Mình trồng cam mà cái giống ngọt đó thì mình mới có hai cam giống ngọt chứ. Chứ mình trồng cái cây, cái côn, trong cái chanh mà mình đòi ăn giống cam thì sao có được. Trồng chanh để ăn chanh thì ngang bằng cái cỡ đó để dắt vô nước tương, nước mắm đồ ăn thôi, chứ trồng chanh mà đòi ăn ngọt như ăn cam thì sao có được. Trồng rau răm thì là ăn rau răm thôi chứ trồng rau răm mà đòi ăn rau thơm, rau cây hay là các thứ cao sâm cao cấp rồi, không có. Cho nên mình tu cái thờ nào thì nó có cái quả của cái thờ ấy. Mình đi cổ xe nào, mình có tiền mình mua cổ xe nào. Mua xe buýt Sài Gòn có 2-3 ngàn à. Mà muốn đi du lịch chơi là mua xe lửa đi, đi Nha Trang thì là nó dài tâm. Mà nếu mà đi xe lửa tốc thành mà cái thứ năm sao á, thì bây giờ nó tới 6-7 trăm gì đó. Là do cái tiền vé mình bỏ vô mình mua mà mình đi cái hãng xe mấy sao. Nhĩ mau đi chậm, trang bị tốt hay không tốt đều là do cái tiền mà mình bỏ ra mình mua vé. Thì trên bước đường tu tập cũng vậy, mình đi có xe nào, tu thừa nào là mình phải an phận trong cái thừa đó. Thế thì tôi nói gì là nói tới tam thừa rồi đó. Thân văn thừa, thiên thừa, nhân thừa là ba thừa rồi. Bây giờ nó còn một cái thừa nữa là trung thừa. Cái à lớn quả thân văn thừa nó cũng gọi là tiểu thừa đó. Phật giáo là ngoài cái ngũ thừa ra nó còn có cái từ tam thừa là tiểu thừa, trung thừa và đại thừa. Ví dụ như tu theo cái pháp môn của Lào, của Campuchia, của Thái Lan, của Miến Điện á, thì cái giáo lý đó là gọi là giáo lý tiểu thừa. Mà muốn vượt hơn giáo lý đó là phải học cái giáo lý trung thừa. Mà trung thừa ra thì cái quả của họ, cái quả cao nhất của họ đó là bất chi phẩm. Và các vị nào mà có tụng kinh đó thì biết ân dĩ Phật thân giả Quan Thế Bồ Tát tức hiện Phật thân như diệu thế pháp, ân dĩ bích chi Phật thân đắc độ giả Quan Thế Bồ Tát tức hiện bích chi Phật thân như diệu thế pháp, ân dĩ thanh văn thân đắc độ giả Quan Thế Bồ Tát tức hiện thanh văn thân như vị thiện pháp. Mấy câu đó có nghĩa là đức Quan Thế Bồ Tát ấy. Tôi nói rằng là tôi nói trong cái phẩm phổ môn Quan Thế Bồ Tát. Quan Thế Bồ Tát có các cái nguyện, nếu cần cái thân Phật mà để độ được họ, để độ được ai đó, người nào đó, thì Quan Thế Âm liền hiện cái thân Phật mà thuyết pháp mà độ cho họ. Nếu ai đó cần cái thân Bích Chi Phật mà thuyết pháp cho họ, độ họ được, thì Quan Thế Bồ Tát hiện cái thân Bích Chi Phật. Chữ Bích Chi Phật tôi nói đó là trung thừa đó. Cái người mà tu và cái thừa gọi là trung thừa đó thì nó thành ra cái vị Phật mà gọi là Bích Chi Phật. Nếu cần cái thân Bích Chi Phật mà được độ họ thì Quan Thế Bồ Tát liền hiện cái thân Bích Chi Phật để thuyết pháp để độ cho họ. Nếu cần cái thân của thanh văn thừa mà được độ họ thì Quan Thế Bồ Tát liền hiện cái thân của thanh văn mà thuyết pháp bà độ cho. Thế thì nó có cái từ thanh văn, tức là thanh văn thừa là tiểu thừa, Bích Chi Phật tức là trung thừa. Đấy. Còn nếu mà cần cái thân Phật, Quan Thế Bồ Tát cũng hiện thân Phật mà thuyết pháp mà độ, như vậy là Phật thừa tức là đại thừa. Nó có nhiều từ vậy đó. Cho nên mình học từ chứ không nhiều quá không thuộc, mà nghe cũng không biết. Thế là cái thừa gọi là trung thừa đó, là mình học cái tu cái đó, đó là mình tu cái giáo lý thập nhị nhân duyên nha. Tu giáo lý thập nhị nhân duyên. Còn mình học cái tiểu thừa là mình tu cái giáo lý tứ đế. Nó có giáo lý hết á. Giáo lý tứ đế là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Bốn cái đế đó là tu để thành A-la-hán qua đó. Còn tu trung thừa đó là cái quả là Bích Chi Phật đó, là tu thập nhị nhân duyên. Phật tư duy và quán chiếu, vô minh là hành thức, là danh sắc, là lục nhập, là xúc, là thọ, là ái, là thủ, sanh, lão tử. 12 nhân duyên đó lấy cái đó làm cái đề tài để tư duy, để quán chiếu. Tư duy quán chiếu để trụ cái tâm mình cho nó trong sáng, cho nó thanh tịnh. Thì mình mới thành cái gì, điều gì bích chi Phật. Mình mới giải thoát được cái khổ của lục đạo luân hồi. Nên nó là mà do mình hát, do mình tu hát. Mình tu cái nào là mình hưởng cái đấy, làm theo năng lực, hưởng theo lao động. Mà mình trồng dưa, mình bón phân tốt thì là một mẫu dưa đó là 30 tấn. Còn nếu mà mình trồng mẫu dưa mà mình không bỏ phân gì hết rồi mình làm biếng quá, mình không có tưới, thì cũng trồng cũng dưa với người ta vậy, hỏi trồng nhiêu nó cũng một mẫu. Nhưng mà có khi nó ra còn có 4, 5, 7 trái, 10 trái rồi. Nó tự sống còn chứ nó không có phát triển được. Việc tu hành cũng như vậy. Trồng sâu cái cả, trồng sâu chăm bón tốt thì nó ra hoa, nó ra quả sum xê. Còn nếu mà mình làm lên tôm mơ đó thì nó mất giống luôn, không ra hoa ra quả gì hết. Thế thì mình học tới cái giáo lý trung thừa đó là tu thập nhị nhân duyên. Nội cái đó mệt lắm, học nhiều lắm, từ từ ra mới được. Nội cái từ vô minh không mà mình nghe còn không biết là cái gì nữa mà. 12 món thì làm sao biết được. Vô minh, hành, thức, chính sách, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử. 12 món đó là 12 cái đối tượng để mà tu thiền. Còn gì giáo lý tứ đế để tu mà tầm A-la-hán đó thì khổ đế. Khổ nó có bao nhiêu cái thứ khổ? Tại sao nó có cái khổ đó? Tập đế là cái gì? Nó có bao nhiêu thứ? Tại sao tập đế có do đâu? Diệt đế là niết bàn. Niết bàn do cái đời, do cái gì, do tu cái gì mà được niết bàn? Và tại sao bình thường người ta không có niết bàn mà người tu lại có niết bàn là tại sao? Niết bàn ở đâu có? Đấy, mình học gì mình trả lời hết, không có cái nào trả lời không được. Đạo đế đây là cái gì? Làm cái đó để được cái gì mà phải tu tập về đạo đế? Thế thì khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế phải học rất nhiều. Đó là giáo lý tiểu thừa đó. Còn giáo lý trung thừa thì 12 nhân duyên đó. Rồi tới đại thừa. Đại thừa là cái cổ xe lớn nhất. Tiểu thừa là xe nhỏ, trung thừa là cái xe vừa. Đại thừa là cái xe lớn nhất. Mà muốn lên cái xe lớn nhất đó là mình phải đủ tiền, mình mua cái giá xe nhỏ, cái giá xe bậc trung phải dư tiền. Mua về cái giá xe nhỏ được rồi, mua cái giá xe bậc trung được rồi. Mới còn tiền mới mua cái giá xe 5 sao. Thì mình mới lên được cái xe 5 sao, mình đi ra trang chơi, tôi mới nghe quảng cáo này. Xe xin lỗi 5 sao. Mà muốn đi xe lửa 5 sao là phải đủ sức mua giá xe lửa bình thường. Hoặc là mua các cái xe khác. Nay buổi giảng đầu tiên giảng đường mới mà khang tiếng vậy. Mà nghe tiếng như vậy đó không có gì lạ đó. Vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ, chiêu tồn tịch vong sát na dị thế. Thí như xương xương hiếu lỗ thuốc hốt bất vô, ngạn thọ tỉnh đằng khởi năng trường cửu. Cái thân của mình đây nè, cái thân này gọi là cái thân ngũ quẩn, cũng gọi là ngũ ấm. Nó sinh ra rồi nó già đi, rồi nó bệnh hoạn, rồi nó chết chóc. Không bao giờ ai mà hẹn với ai cho được. Nó không hẹn với mình, mà mình cũng không có thời giờ, cũng không có điều kiện để hẹn với nó. Do vậy mà 15 tuổi cũng có thể chết, 20 tuổi cũng có thể chết, 30 tuổi cũng có thể chết, 40, 50, 60, 70, 80 cũng có thể chết, mà không ai muốn sống hay là muốn chết mà được. Hoàn toàn mình chịu cái luật vô thường nó chi phối. Cho nên là nó khen tiếng vậy là đối xử là chuyện bình thường. Đó là vô thường, nó chuyển biến. Nó không hẹn gia hết. Nó còn có những câu được là kim nhật bất tri minh nhật sự và thượng sàng bất liễu hạ sàng thời. Sống ngày nay chứ không biết được ngày mai. Dép dưới giường, lên giường là có thể vội việc đấy. Vô thường nó ghê vậy đó. Để dép dưới giường rồi lên giường rồi có khi sáng không có xuống đâu. Bệnh chết, tối xuống gió chết, huyết áp cao chết, vân vân và vân vân. Cho nên cái chuyện mà chết như vậy đó, do vậy cho nên cái người mà học đạo thì người ta để ý cái vấn đề đó. Người ta tu để cho nó nhẹ. Bởi vì cuộc đời anh không có cái diện bảo đảm hết. Ví dụ như tôi cùng với các Phật tử mà lo làm cái trường vậy, như ai thì tôi không biết. Chứ như tôi không bao giờ tôi có cái ý niệm là cái trường này là công lao, là cực khổ hay là cái gì của tôi. Không có. Không bao giờ tôi có ý niệm đó. Tôi làm là tôi làm vì Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi làm vì toàn thể tăng ni trẻ. Mà các Phật tử gần xa đóng góp đó, đóng góp nhiều là tôi dán lên bảng lấy làm hết rồi. Tôi không có giữ xu đạo chi hết. Không có giữ xu đạo, không có cấp xu đạo từ nào giờ. Vì cuộc đời nó có ra cái gì hết á. Cho nên là tôi làm cái chùa bà con thấy coi giống như đẹp rồi, mà không bao giờ tôi có ý nghĩ là cái đó của tôi, đó là sự nghiệp của tôi, là công lao của tôi, không có, mà của tất cả bà con, của tất cả tăng ni học trò, thầy và trò cùng làm. Nó ra được như vậy là nói như vậy. Ừ, cứ học cái đạo lý rồi nó sướng dữ lắm. Chứ mình không học cái mình làm được cái gì thì mình nói của tôi. Cái này của tôi, cái này của tao. Cái nào động tới của tao là chết với tao đấy. Còn như đây giờ tôi làm trường này rồi, các bà con thấy khá đấy, khá đẹp đó chứ. Chắc nữa. Nhưng mà không bao giờ có một niệm nhỏ mọn nào là của mình. Bởi vì vô thường là bệnh bất dữ nhân kỳ, triêu tùng tịch dông sắc này như thế. Vô thường bệnh già nó không hẹn dài hết. Bây giờ còn đây chứ sáng mai chưa chắc còn. Thế thì mình ngu gì mình bảo vệ nó, mình giữ gìn nó. Để rồi mình đau khổ gì đó, mình tiếc nuối gì đó. Đấy, học đạo nó có cái đó, cho nên nó sướng ra vậy đó. Tôi nói như đó rồi bà con để ý rồi tự thấy sướng rồi. Đã nói rồi mình phải học từ cái hệ giáo lý. Tôi nghe giáo lý để mà làm theo năng lực, mà hưởng theo cái sự tu tập, công sức lao động tu tập của mình. Rồi tôi nói tới cái đại thừa là cái thừa cao nhất ở trong năm thừa. Chứ thừa đại thừa là cái cỗ xe lớn nhất, cỗ xe lớn. Trung thừa là cỗ xe vừa, tiểu thừa là cỗ xe nhỏ. Trong đạo Phật cũng quan trọng là ba cái thừa đó, tiểu thừa, trung thừa và đại thừa. Thì cái cỗ xe lớn nhất đó là mình phải học tất cả những cái giáo lý của bốn thừa kia. Giáo lý của nhân thừa phải học rồi, giáo lý của thiên thừa phải học qua rồi, giáo lý của tiểu thừa là Phật văn thừa đó cũng phải học qua rồi, giáo lý trung thừa là giáo lý của Bích Chi Phật đó cũng phải học qua rồi. Nghĩa là từ lớp 1 cho tới lớp 12 mình phải học rồi, mình mới học được đại học. Mà học được đại học rồi thì mình mới làm được cái ông quan này, là cái thư ký, là cái chức tước, là tổng giám đốc hay gì đó. Thì nó mới có chất lượng. Thì do vậy mà mình phải học hết cả cái cho tới lớp 12 thì mình lên học đại học. Đại học tốt nghiệp đại học ha, thì là làm ăn mới khá giả được, dễ dàng hơn. Thành ra cái thừa lớn nhất đó là đại thừa. Đại thừa là để cho những cái người mà đạt tới cái đỉnh cao và tu mà trong sáng, thanh tịnh, trong sáng, chính chắn thì người đó thành Phật. Thì con người đó thành Phật được đó. thí dụ Phật Thích Ca của chúng ta. Phật Thích Ca của chúng ta là cũng là một con người như chúng ta vậy, nhưng mà tại vì tu quá chính chắn, tu quá trong sáng, tu quá thanh tịnh, cho nên là một con người như mọi người. Mà trong 5 năm tìm học, 6 năm tu khổ hạnh, 5 năm tìm học, cuối cùng ngồi thiền định với cội cây Bồ Đề 49 ngày, chứng được lục thông, thành được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là thành Phật. Thế thì học Đại Thừa là tu thành Phật rồi. Mà học Đại Thừa mình để thành Phật thì phải cái nguồn giáo lý của Đại Thừa là phải tu lục độ và lục ba la mật. Đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Cho nên dẫn đường này có duy tuệ thì nghiệp ở đây. Duy tuệ thì nghiệp là cái đạo Phật, là trí tuệ là quan trọng lắm. Đạo Phật là phải phát huy trí tuệ. Mà nếu mà mình học hoài, mình gọi là mình tu hoài, mình đi chùa hoài mà cái trí tuệ mà mình không có mở mang á, là coi như là cái đứa học trò nó đi học mà nó không lên lớp. Ở trên Tân Nguyên cái xứ tụi nó có một cái thằng nhỏ, cái gia đình nó ba má nó không có quan trọng gì việc học hết á, cho nên nó học 4 năm mà nó không lên lớp nó không lên lớp 2 được. 4 năm mà lớp 1 cũng chưa xong. Hiện giờ đó là tôi cũng như là học trò mấy đệ tử của tôi đó ủng hộ tiền cho nó, mua sách mua vở để ủng hộ tiền cho nó mỗi khóa học vậy đó, cho quần cho áo để cho nó hy vọng cho nó ráng nó đọc chữ được, sau này nó đi Sài Gòn nó biết con đường nó tên gì để nó về chứ. Cho nó học kêu là 4 năm mà nó không lên lớp. Cho nên là mình đọc Phật là phải duy tuệ thị nghiệp, rất cần trí tuệ. Chứ đạo Phật mà mình chỉ lại lục nè, thành tâm khẩn thiết van xin nè, lại lục nè, nguyện cầu nè, mà mình không có trí tuệ, mà mình chỉ tâm thành van xin lại lục nguyện cầu không, thì nói bà con buồn ha, các vị mà chưa hiểu rồi mà nghe ta buồn, chứ thật sự không có được. Cầu khẩn không có được. Cái dịch cúm H5N1 của gà đó, ai mà cầu nguyện cho nó hết được. Cả thế giới giờ phải phát huy nỗ lực mà phát huy tìm một cái thứ vaccine để mà trị nó, chứ cầu nguyện sao nó hết được. HIV cũng vậy, cả thế giới bây giờ là phải tìm mọi cách để làm thuốc rẻ để giết cái vi trùng đó, chứ cầu nguyện sao hết được. Lúa mình trồng mình cấy mình phải phân, phải nước đúng thời tiết, lúc nào để nâu, lúc nào ống bươu vàng, lúc nào là uống rễ gì đó, thì mình phải trị thuốc, mình phải bón phân, chứ cầu nguyện sao hết được. Trồng dưa hấu phải bón phân, phải tưới nước, phân ngon thì dưa hấu ngon, trồng phân ure không đó thì dưa trái dưa bự to phình vậy đó, mà bưng nặng kịch vậy đó, mà để vài bữa là nó tự nó chảy nước, lủng rồi nó chảy nước, là tại vì phân không có chất lượng. Thế thì việc tu hành cũng vậy, việc tu hành là phải đúng cách thì nó mới có cái quả giải thoát giác ngộ. Còn bằng không là mình cầu nguyện ghi gốm, mình cũng dường ghi gốm, mình lại lục khất nguyện dữ tận mà nó không đi tới đâu hết. Cái đó tôi nói cái đó là hơi khó chịu đó, có nhiều vị thấy khó chịu đó, nhưng mà các vị đừng sợ, chẳng chỉ thí nghiệm đi. Hồi xưa ông bà mình á, ông bà tu dặn vậy nè, nuôi con heo, trời đất ơi, con heo nó bệnh, thì mình bây giờ là bệnh này người ta có y tế thì chích thuốc, già ta cũng chích thuốc, hát năm ngày một ta cũng chích ngừa. Ở đây bệnh heo bệnh đem cúng ông chùa bà chùa, mình nấu chè cúng ông chùa bà chùa, ít bữa heo chết gắt, làm sao mà cúng ông chùa bà chùa được? Sự thật là heo chết gì như trùng chứ không phải là ông chùa bà chùa, mà mình cầu nguyện thì mình cúng ông chùa bà chùa làm sao mà còn sống heo được? Đấy. Cho nên cái đó là cái khó đó. Ở đây hôm nay là tôi nói vậy là năm thừa đó, tôi giới thiệu cái bát thừa đó là tu bố thí, trì giới, tinh dục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, mà duy tuệ thì nghiệp phải bồi dưỡng trí tuệ mới thành được, mới thành được Phật. Chứ Phật là cái đỉnh cao của trí tuệ, chứ Phật là giác giả, là cái người mà giác ngộ hoàn toàn tột đỉnh, không còn cái giác ngộ nào hơn. Đó là nghĩa của chữ Phật. Mà chúng ta là mọi người, chúng ta đều có quyền bồi dưỡng cái trí tuệ đạt tới cái đỉnh cao đó, dựa theo cái năm cái nấc thang giáo lý đó là nhân thừa, thiên thừa, thần văn thừa, duyên giác thừa, đại thừa, dựa trên ngũ thừa, cái cơ sở ngũ thừa mà tu tập. Thế thì hôm nay là tôi giới thiệu về ngũ thừa Phật giáo cho bà con, rồi bà con về suy nghiệm đi, rồi nghe kinh thêm, rồi đọc sách thêm. Mà tôi hy vọng là bà con ta đừng sợ cái vấn đề cái giáo lý mà nó trong sáng rồi nó đụng chạm tới cái mê tín dị đoan nguyên hoặc quan đường của chúng ta từ lâu đó, cái chúng ta bỏ học nữa kìa, bỏ không giữ ý là không học nữa đó. Mà nói như giữ ý các vị thì nó không trúng kinh điển, nó không có kết quả. Bởi vì đó là mê tín, đó là dị đoan, đó là quyển hoặc, đó là quan đường. Mà mình nói cho đúng, đúng 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 giáo lý thì là có những cái nó không trúng với cái ý muốn của mình từ lâu nay. Mà có khi không trúng là các vị không chịu nghe, mà các vị không chịu nghe là các vị là lỗ lã đối với con đường giải thoát giác ngộ. Mình đi con đường Phật thì không đi được. Hôm nay mình gần đây vậy, coi như đúng giờ đồng hồ rồi đó. Gần đây thì tôi xin nhắc lại, bà con nào mà ngày chủ nhật nghe được thì 8:30 tới đây, y như bữa nay cứ tới là lên lớp học. Rồi theo ý bà con ở đây là chưa có bỏ cái buổi tối này được, thì hy vọng rằng là bà con mời tất cả những người bạn bè của mình, được càng đông càng hay, càng đông càng vui, nỗ lực mà tranh đua mà học. Không có nói là mà tôi đủ sức nói cho bà con là tìm hiểu đâu mà không bao giờ có cái lời mà nói đâu là ra đó. Còn vấn đề tu tập để thành trời, hay là thành A La Hán, hay là thành Bích Di Phật, hay là thành Vô Thượng Bồ Đề Phật, cái đó là do mỗi người. Chớ mình học là đủ sức học. Tôi ngồi cái đây về. Để thì mình hồi hướng ha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện hành. Đó, ví dụ như cái câu mình nói vậy đó cũng là học nữa đó, còn phải học.